Thế bây giờ cụ thể hơn, có một số đoạn thánh kinh trong sách Tobia mà tôi muốn đề nghị với các anh chị ta cùng tập trung vào trong giờ này. Trước hết là tôi muốn nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Mời các anh chị lấy sách ra nào. Ở chương 3, các anh chị đã đọc sách Tobia rồi cho nên không cần phải nhắc lại chi tiết. Trong hai chương đầu kể chuyện ông Tobit là một người rất tốt lành vô cùng. Ông ấy chuyên đi làm việc thiện, đặc biệt là chôn cất kẻ chết. Cho dù gặp nhiều khó khăn, nhiều lời chế giễu, ông ấy vẫn trung thành với công việc tốt lành chôn cất kẻ chết. Ấy thế mà thay vì được Thiên Chúa thưởng công thì ông ấy lại gặp tai nạn như ông Gióp vậy. Nhưng ông này thì lại gặp tai nạn là bị mù. Bị mù vì cái chuyện nó chẳng đâu vào đâu cả. Ngủ rồi con chim sẻ nó làm bậy, thế mà đâm ra là mù lòa, tội nghiệp. Và khi ông ấy bị mù như vậy đó, thì đến cả những người thân của ông ấy, mà cụ thể là bà vợ, bà ấy lại còn trách móc các việc bố thí của ông ở đâu, các việc nghĩa của ông ở đâu. Ai cũng biết là ông được bù đắp như thế đấy. Người vợ là nửa của mình mà lại quay ra nói những lời châm biếm như thế thì đau đớn quá. Thế thì lúc bây giờ Tobit cầu nguyện như thế nào? Chúng ta xem và đọc với nhau lời cầu nguyện của ông. Câu 1 cho đến hết câu 6. Đọc luôn câu 1 mở đầu nhé. Bấy giờ lòng tôi tràn ngập ưu phiền, tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực. Tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian. Và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con. Xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con. Các ngài đã đắc tội trước thánh nhan và bất tuân mệnh lệnh của ngài.
Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười đề tài châm biếm và cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con, bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài.
Và nay xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian, khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ.
Ông Tobit xin Chúa cho được chết. Khi ông ấy xin Chúa cho được chết thì các anh chị nhớ lại những khuôn mặt nào trong Thánh Kinh chúng ta đã học cũng xin cho được chết? Jeremiah. Ai nữa? Ông Gióp. Ai nữa? Elia, nhiều vị xin cho được chết lắm, thế có vị nào ở đây xin cho được chết không? Có câu chuyện người ta kể rằng có một lão tiểu phu rất là vất vả, ngày ngày phải lên núi kiếm củi gánh về bán để mà lo cho gia đình. Một hôm ông ấy mệt quá rồi, ông ấy bỏ gánh củi xuống, ông ấy than thở: sống như thế này thì chết cho nó xong. Ông vừa mới than xong cái thì tử thần nó hiện ra ngay ở trước mắt, nó cầm lưỡi hái dài bảo: được rồi, ta sẵn sàng. Ông ấy vội vàng, ông lòng khòm dậy: không sao, đi được. Chắc cũng có lúc mình muốn chết, nhưng nếu mà cái chết nó đến thật thì chưa chắc là chúng ta đã dám đón nhận. Mà ta đọc Thánh Kinh thì ta thấy rất nhiều khuôn mặt khi phải đối diện với những thử thách khó khăn và gian nan trong cuộc sống đến cùng cực, các ngài xin Chúa cho được chết. Không có tự tử nhé, nhưng mà xin Chúa cho được chết. Cùng với tâm trạng của ông Tô Bít đó, thì ở xa, cách đó xa lắm, có một nàng con gái là Sarah. Cô ấy cũng rơi vào một hoàn cảnh rất là đáng thương. Sarah không biết thế nào mà là bảy anh định cưới cô ấy đều chết cả. Một anh chết đã khiếp rồi, nên lại còn bảy anh nữa thì thế thì không biết là cô ấy sống làm sao được. Thế cho nên là người ta nhiếc móc cô ấy cũng phải thôi. Chính cô là kẻ sát phu, coi đó đã có bảy đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào. Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thế thì cô Sarah đó cầu nguyện với Chúa như thế nào? Ta xem, ta nghe và ta đọc lại cái lời cầu nguyện của cô ấy này. Anh chị có thấy câu 11 không? Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa Từ Nhân, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời, và mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở. Giờ đây mặt con hướng về Chúa, mắt con nhìn lên Ngài. Xin Chúa phán thì con sẽ được biến khỏi mặt đất và không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông. Con đã không làm ô danh chính mình, cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế. Người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả bảy người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn. Sarah cầu nguyện như thế, cũng xin được chết. Nhưng mà lời cầu nguyện của Sarah mở đầu bằng một tâm tình. Tâm tình gì? Chúc tụng Chúa. Đây là cái điều mà hình như trong lời cầu nguyện của chúng ta hay thiếu lắm. Đó là tâm tình chúc tụng ngợi khen. Rất nhiều khi ta cầu nguyện chủ yếu là để xin thôi. Cảm ơn có khi cũng còn quên, còn chúc tụng ngợi khen thì chả mấy khi. Còn trong kinh nguyện của người Do Thái, hình như có lần tôi đã nói với các anh chị rồi, khi người ta cầu nguyện thì tâm tình đầu tiên là chúc tụng ngợi khen Chúa. Ngủ dậy một cái là chúc tụng Chúa, là đấng ban cho con sự sống. Bởi vì giấc ngủ là hình bóng của sự chết mà. Mình ngủ thì ngủ luôn, mình đâu có biết. Cho nên thức dậy cái là chúc tụng Chúa ban cho con sự sống. Mặc quần áo đi làm cũng là chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc, bao nhiêu người không có quần áo để che thân. Trước bữa cơm chúc tụng Chúa cho con lương thực. Có một số cộng đoàn tôi thấy trước giờ cơm họ gần như lấy lại cái công thức mà linh mục đọc trong thánh lễ khi dâng bánh và rượu. Cái công thức đó là chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Họ cũng lấy gần như tất cả cái công thức đó để trước mỗi giờ ăn đó cầu nguyện. Chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn vì Chúa rộng ban cho chúng con chén cơm, bữa ăn này. Chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành để bữa ăn này đem lại sức khỏe, tinh thần và thể xác cho chúng con. Một lời cầu nguyện rất ngắn thôi, nhưng mà đầy tâm tình tạ ơn chúc tụng. Thì có ý nhắc lại với các anh chị là rất nhiều khi trong lời cầu nguyện của ta thiếu tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa. Cả Tô-bít và Sa-ra đều cầu xin Chúa cho được chết. Nhưng mà cô Sa-ra thì cô ấy có nói thêm điều này: hoặc là Chúa cho con chết, hoặc là Chúa tìm cho con một giải pháp. Và ngay sau đó thì sách thánh kể làm sao nào? Chúa có nhận lời không? Chúa có nhận lời. Và ngay ở chỗ này đã nói rõ là Chúa nhận lời rồi Chúa sai thiên sứ Raphael đến. Thế nhưng mà trong thực tế thì ông Tô-bít và cô Sa-ra có biết là Chúa nhận lời chưa? Chưa biết. Có biết mặt mũi thiên sứ Raphael ra làm sao chưa? Không biết gì cả. Đấy, đấy là một điểm phải quan tâm nhé. Chứ đừng có đọc vội cái thì bảo vừa mới cầu xong cái Chúa cho ngày. Thế thì giá mà mình cũng được thế thì đỡ quá. Không có. Sách thánh kể là Chúa nhận lời, nhưng chính đương sự là chưa biết gì hết. Và vẫn phải lầm lũi bước đi trong đêm tối của đức tin. Mà chính khi người ta bước đi trong đêm tối của đức tin như thế thì mới làm bộc lộ một cách rõ nét hơn, một cách quyết liệt và thuyết phục hơn đức tin và sự trung thành, sự phó thác của họ nơi Chúa. Chứ còn nếu mà họ vừa mới ngửa mặt lên Chúa xin cái Chúa cho ngay, thế thì xem ra dễ quá. Đằng này đâu có thấy Chúa trả lời gì đâu, và vẫn cứ lầm lũi đi trong đêm tối của lòng tin. Nói điều đó để chúng ta nhìn lại mình xem là mình có kinh nghiệm giống vậy không. Mình cũng có kinh nghiệm y như vậy thôi. Thành thử ra ở đây muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Và có một vài chi tiết trong tâm tình cầu nguyện của ông Tô-bít và cô Sa-ra mà tôi đề nghị các anh chị cùng quan tâm. Cứ theo như lời cầu nguyện của hai nhân vật này đó, thì cầu nguyện là họ giải bày với Chúa mọi tâm tư suy nghĩ của họ, mọi nhu cầu và ước vọng của họ. Đơn giản là như thế. Lạy Chúa, con khổ lắm rồi, con có phạm tội gì đâu mà lấy chồng 7 lần chết cả 7. Người đời người ta nhiếc móc con như thế, thôi Chúa cho con chết đi, con đỡ khổ hơn. Đấy, cô ấy cầu nguyện rất tự nhiên. Cô ấy giải bày tâm tư ước nguyện của cô ấy lên Chúa. Ông Tô biết cũng vậy thôi. Con xin Chúa cho con chết đi, chứ con sống như thế này mà cả ngày cứ nghe người ta nhiếc móc, người ta chế giễu, con chịu không nổi. Thành thử ra cầu nguyện không phải là điều gì quá cao xa, mà cầu nguyện chính là nói chuyện với Chúa. Nói chuyện với Chúa y như là khi các anh chị gặp buồn phiền đau khổ, các anh chị tìm đến với một người mà các anh chị quý mến, tin tưởng, các anh chị kể cho người ta nghe cái nỗi khổ của mình. Tôi lại còn dám nghĩ rằng khi cầu nguyện nó, nếu mà các anh chị có bực tức với Chúa thì nói luôn, cũng nói luôn, nói thoải mái, Chúa chả chấp đâu. Nói điều này để ta đừng quan niệm cầu nguyện nó quá khô khan và công thức. Cầu nguyện không chỉ là đọc những bản kinh có sẵn, mà cầu nguyện là giải bày chính tâm hồn của mình cho Chúa. Tôi tin là tôi không thấy Chúa, nhưng mà Chúa đang hiện diện ở đây. Và Chúa là người cha hết sức nhân từ, nghe lời con cái kêu xin. Tôi giải bày cho Chúa mọi vấn đề, mọi tâm tư trong đời sống của tôi. Rất đơn giản. Và một điểm nữa trong lời cầu nguyện của hai người này, là khi họ giải bày tâm tư của họ cho Chúa như vậy đó, là họ hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Điều này rất quan trọng. Phó thác nơi Chúa. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu cũng cầu nguyện như vậy thôi. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện rằng, lạy cha, cứ cái tâm tư tự nhiên là con xin cha cất chén đắng này đi. Nhưng sau đó Chúa Giêsu phó thác mọi sự cho Chúa cha. Ở đây cũng vậy nữa. Ông Tô-biết và cô Sa-ra phó thác mọi sự cho Chúa. Thành thử ra điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi ta nhìn lại hai khuôn mặt là ông Tô-biết và cô Sa-ra, đó là sức mạnh của lời cầu nguyện. Có vị thánh nói cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Cầu nguyện là dấu chỉ của một người có lòng tin. Khi nào bạn không còn cầu nguyện nữa, đấy là dấu chỉ bạn đang mất đức tin. Thế cho nên ta cứ cầu nguyện với Chúa. Không chỉ ở đoạn sách thánh này đâu, mà nếu đọc kỹ lại sách Tobia sẽ thấy đó, rất nhiều lần nói đến việc cầu nguyện.